7. Thiện tài đồng tử, cầu đạo giới, hưu xả ưu bà di. Trên bước đường cầu đạo, ngoài các vị tỳ kheo phạm hạnh sáng suốt như Đức Vân, Hải Vân, Thiện Trụ, Hải Tràng, thiện tài còn tu học với hàng cư sĩ như Di Già và Trưởng Giả Giải Thoát, là mẫu người buôn bán giàu có nhưng ung dung tự tại, sống đức hạnh, mang lợi ích cho người. Những nhân vật kiểu mẫu trên mà Kinh Hoa Nghiêm đưa ra nhằm nói lên tinh thần Phật giáo chẳng những không tiêu cực, yếm thế, mà trái lại luôn mang lợi lạc cho đời. Tiến xa hơn nữa để vượt khỏi cố chấp về giới tính, Kinh đề ra nhân vật kế tiếp được thiện tài tìm đến học là Hưu Xả Ưu Bà Di. Phải nói, đây là một thay đổi lớn được Đức Phật đề xướng. Thật vậy, xã hội Ấn Độ thời bấy giờ trọng nam khinh nữ. Không bao giờ đàn ông lại lắng nghe đàn bà dạy. Nhiệm vụ của người phụ nữ chỉ là cái máy đẻ. Nhưng Đức Phật đã hướng mọi người về một tầm nhìn chính xác hơn. Theo đó, có người đàn bà không nên gần, nhưng cũng có người đáng kính trọng, không thể nói chung đàn bà là xấu. Nếu theo Hồi giáo hay Ấn Độ giáo coi thường đàn bà, thì Tây Phương hoàn toàn kính trọng đàn bà. Cả hai đều không đúng. Theo tinh thần nguyên thủy, đệ tử Phật được phân chia thành bốn chúng, trong đó Ưu Bà Di xếp sau cùng. Và ngày nay, điều này vẫn còn thấy trong sinh hoạt thực tế. Các thầy không chịu nghe các cô giảng kinh, vì nam tu sĩ là trên hết. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm không dạy như vậy. Thật vậy, theo tinh thần đạo Phật thì nam nữ bình đẳng tuyệt đối và cũng không có sự phân chia giai cấp, không phân biệt tăng tục, già trẻ, nam nữ, vân vân. Như vậy, không có sự phân biệt nam nữ. Người nào có trí tuệ thì ta theo học để mở rộng kiến thức. Người nào có đạo đức thì ta học đạo đức với họ. Các cô tốt nghiệp cử nhân Phật học về quê, có những thầy không học hết sơ cấp mà bảo phải nể trọng ông này thì e rằng không hợp lý. Tinh thần bình đẳng thể hiện rõ nét trong sinh hoạt Phật giáo Nhật Bản. Họ không kính trọng màu áo, chỉ kính trọng người đạo đức, người trí thức, người làm lợi ích cho xã hội. Đối với họ, người cư sĩ đạo đức, trí thức đương nhiên được kính trọng. Người tu mà không làm gì, không có đạo đức và tri thức cũng không được chấp nhận. Tinh thần bình đẳng của Kinh Hoa Nghiêm là vậy. Mỗi người đều có sức mạnh riêng và nữ giới cũng có điểm hay riêng, phải biết khai thác. Các cô cần biết mình có sức mạnh gì để phát triển sức mạnh và sở trường của mình. Thủ tiêu sức mạnh và chấp nhận mình yếu là thua. Người phụ nữ Nhật biết khai thác sức mạnh của họ. Sức mạnh của phụ nữ là tình cảm. Đánh mất tình cảm thì các cô trở thành phù thủy. Có một bà đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hòa khóc và nói với tôi rằng lúc còn nghèo khó thì vợ chồng có nhau, nhưng khi giàu có, ông chồng của bà ăn chơi, lo cho vợ bé, chắc bà phải tự tử thôi. Tôi giảng cho bà rằng tại sao bà lại thủ tiêu cái mạnh của người nữ. Người đàn ông mạnh trí tuệ, mạnh cơ bắp nên làm trụ cột gia đình, phải gánh vác việc nuôi vợ con. Người phụ nữ thì mạnh về tình cảm, mạnh nhờ sắc đẹp, mạnh nhờ lời nói dịu dàng, phải biết sử dụng những thế mạnh này để chinh phục người. Người phụ nữ có cái mạnh của sắc đẹp, nhưng bà này lại bỏ mất cái mạnh này của mình. Vì bà lo gánh vác việc làm ăn và tất cả việc trong gia đình, nên bà đầu tắt mặt tối, sắc mặt thành thê thảm. Ông chồng nhìn thấy phải sợ và bỏ đi chơi. Bà lại càng hận thì hiện tướng ghê hơn nữa. Tôi bảo bà lo phục hồi cái đã mất, đừng giận, đừng ganh tức và hãy giao công việc làm ăn cho ông chồng, đừng thèm làm nữa, chỉ lo tụng kinh Pháp Hoa. Khi ông chồng phải gánh vác công việc mới thấy cái cực khổ của vợ, mới nghĩ thương bà. Rồi thấy bà chỉ tụng kinh trong thật hiền lành thì ông hối hận càng thương hơn. Nhờ dẹp oán hận trong lòng và lo tu, đem Phật vào tâm, nên bà phục hồi được tướng dễ thương và ông phải làm cực khổ mới thấy rằng mình đã thiếu trách nhiệm với vợ con. Để nói lên tinh thần bình đẳng tuyệt đối, phải mượn Hải Tràng Tỳ Kheo là một vị toàn năng, có uy tín, có sức thuyết phục mới có thể khuyên thiện tài tìm học giới Hưu Xả Ưu Bà Di. cho đến hợp giới tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa và Thắng Nhiệt Bà La Môn. Đó là hình ảnh các vị thầy hướng dẫn hoàn toàn trái với tinh thần Phật giáo nguyên thủy, nhưng Kinh Hoa Nghiêm lại coi như tiêu biểu. Điều này không có nghĩa khẳng định rằng Bà La Môn ngoại đạo hay tiên nhân hoàn toàn tốt, nhưng phải hiểu con người là quyết định. Ai giỏi, tốt, chúng ta học, đừng đóng khuôn, mang thành kiến, tự ái, không học sẽ dốt suốt đời. Dẹp bỏ ý thức ngoại đạo, điều nào hay, tốt, chúng ta học. Đó là tinh thần cầu tiến của Kinh Hoa Nghiêm đưa ra. Tâm đắc tư tưởng này, trong đời tôi, ngoài bạn tu đồng màu áo, tôi còn có bạn tu khác tôn giáo và học được những nét thiện mỹ của họ. Thiện tài tinh, học, tôn thờ thiện tri thức không mệt mỏi. Tinh hải tràng không bao giờ dối gạt. Vì đạo Bồ Tát thì người thường không thể hiểu được. Quan trọng là tư cách của người hướng dẫn. Hiểu biết, tu hành và quyến thuộc của tỳ kheo hải tràng có những điều ưu việt, nên thiện tài tin tưởng hoàn toàn ở chỉ giáo của hải tràng, xóa tan tâm do dự để đến học đạo với nữ cư sĩ Khưu Xả, học những gì chưa biết, chưa đắc. Học được giới hải tràng tỳ kheo pháp tam muội giải thoát, thì ông lại chỉ cho thiện tài đi tìm học pháp khác cao hơn. Học đạo theo nhị nguyên luận, phân biệt tốt xấu, thiện ác, không thể vào tri kiến Như Lai. Đạo Bồ Tát không phải nhị nguyên, nhưng dùng phương tiện để dần dần đưa đến đồng nhất thể. Bước đầu, thiện tài gặp tỳ kheo Đức Vân tu giải thoát, không dính líu cuộc đời. Nay gặp hải tràng là người tu xuất thế, nhưng ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời, làm gạch nối giữa chúng sanh và Phật. Từ trên đỉnh cao của mẫu tỳ kheo Bồ Tát giới là hải tràng, hạ xuống thấp nhất, học giới nữ cư sĩ Hưu Xả. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, Hưu Xả Ư Bà Di dạy thiện tài Đà La Ni Ly Ưu An Ổn Tràng. Ưu là lo sợ tính toán, việc này để các ông lo. Ly Ưu An Ổn Tràng nghĩa là rời bỏ, dẹp tâm lo lắng để được tâm an ổn liên tục. Trên cuộc đời, người lo lắng buồn phiền nhất thường là phụ nữ. Để ý, các cô thấy đa số đạo tràng là Ưu Bà Di. Đạo tràng Pháp Hoa 80% là phụ nữ, nam giới chỉ 20%. Chúng ta phải thấy điều này để làm đạo. Nhà nước ngày nay cũng thấy phụ nữ quan trọng. Họ chiếm đến 60% dân số, và trong số người phát tâm Bồ Đề, có niềm tin tôn giáo, phụ nữ chiếm 80-90%. Đó là thực tế cuộc sống, không phải tưởng tượng. Có thể coi đây là mảnh đất tốt để chúng ta khai thác. Các cô tiếp xúc với phụ nữ cũng dễ hiểu nhau hơn. Bà Hưu Xã là người đau khổ trên cuộc đời, gặp Phật Pháp và sử dụng Pháp Phật xóa được đau khổ. Nhờ an ổn, Hưu Xã tiếp xúc với chư Phật mười phương, nhưng Phật này là Phật Huệ. Tâm an ổn, Huệ sanh ra, phải hiểu đúng như vậy và sáng suốt thì bà biết rõ người tốt xấu và mục tiêu của họ đến với bà. Tùy theo đó mà bà hướng dẫn họ đi lên, trở thành Bồ Đề quyến thuộc. Bà có tên Hưu Xã là bỏ tất cả nhưng được tất cả nhờ thành tựu Pháp Ly An Ổn Tràng theo cách ấy. Cũng vậy, ngày nay nếu chúng ta biết đưa Phật Pháp vào cuộc sống của nữ giới, họ hết khổ đau thì họ có thể làm được nhiều việc tốt cho đạo. Ở Nhật, các bà Phi luôn tụng kinh Pháp Hoa. Nhờ tụng kinh lạy Phật, nghĩ về Phật, nên Phật ở trong tâm, trong trí thì tự động những ưu phiền trần gian biến mất và hiện hảo tướng. Các cô phải nhớ ý này, đừng buồn giận, ghét ganh. Nếu giữ những tâm xấu ấy sẽ hiện ra tướng mà người khác khó chấp nhận mình. Nhiều Phật tử nói với tôi rằng, đáng lẽ là phụ nữ thì chúng con phải đến chùa ni, nhưng các ni sư khó chịu quá. Đừng khó tánh, không ai theo. Khi còn là nghiên cứu sinh ở Nhật, tôi đến thăm các hội đoàn Phật giáo, tham gia các buổi pháp đàm, luận đạo. Tôi đã tiếp xúc với một nữ cư sĩ làm hội trưởng một hội đoàn có đến 1 triệu tín đồ hết lòng với bà này. Hội này tên là Phật Sở Hộ Niệm. Họ chỉ tụng kinh nhớ Phật, không nghĩ chuyện xấu thế gian. Làm như vậy thì khi nhận được sự hộ niệm của chư Phật, liền hiện tướng Phật, người sẽ quý trọng chúng ta. Lòng chúng ta không cần ai, chỉ nghĩ đến Phật là hình ảnh thánh thiện nhất, dễ gần gũi nhất, nên tâm chúng ta được an ổn liên tục, hảo tướng hiện, cuộc đời mới thay đổi tốt đẹp. Bà hội trưởng Hội Phật Sở Hộ Niệm dù không học giỏi, nhưng thành tựu pháp này mà cảm hóa được nhiều người. Ở Trung Hoa đời Đường, bà Võ Hậu có công lớn với đạo Phật, đã đại thọ chương trình phiên dịch bộ kinh Hoa Nghiêm. Bà là người đau khổ nhất vì mới 14 tuổi đã bị bắt làm cung nữ của vua Đường Thái Tông hơn 60 tuổi. Bà hầu vua nhưng lại thương con của vua nên luôn buồn phiền, lo lắng, sợ hãi. Vì vua phát hiện là phải chết. Đặc tính của phụ nữ là lo buồn, sợ sệt. Chúng ta phải biết và coi nó là phân nước để gieo hạt giống bồ đề là lên cây liền. Trong đạo tràng, tôi thấy những phụ nữ đau khổ mà làm cho họ an ổn thì họ phát tâm ngay. Bà Võ Hậu phát tâm nhờ Đường Thái Tông chết, bà bị bắt nhốt vô chùa. Được Thanh Lương Đại Sư khai ngộ qua bộ kinh Hoa Nghiêm, bà thấm thía và tâm đắc bộ kinh này mới sáng tác bài kệ mà chúng ta thường đọc. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên giảng kiếp nang tao ngộ, vân vân. Đó là tiếng nói của cõi lòng bà, nhờ kinh này mà bà được an ổn. Thanh Lương Đại Sư thấy bà có khả năng làm việc lớn mới thuyết pháp giúp bà hết lo buồn, sợ hãi và có suy nghĩ mới. Những người nói xấu bà là các nhà nho ghét Phật giáo. Nếu bà là người ác xấu thật sự thì đã bị lật đổ dễ dàng. Các nho sĩ tìm cách đổ tội cho bà, nhưng bà được dân chúng thương nên không lật đổ được, và bà cai trị nước đến già rồi đi tu, không ai hại được. Hoặc ở Việt Nam, sử sách đã từng ghi lại những việc làm tốt đẹp của bà Ỷ Lan là vợ của vua Lý Thánh Tông, là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Bà đã nhiếp chánh hai lần. Khi vua Lý Thánh Tông đem quân đánh Chiêm Thành đã giao việc nhiếp chánh cho bà. Vua chỉ dặn bà một câu rằng nhiếp chánh trên căn bản nhiếp tâm thiền định, nghĩa là tâm an ổn, tập trung, quán sát mọi việc để hành xử thích ứng, đúng đắn, không phải ngồi thiền. Và thực tế cho thấy bà đã xét đoán đúng từng việc, điều hành thành công việc nước khiến cho quan quân đều nể phục. Ngoài ra, lúc vua Lý Nhân Tông còn nhỏ, bà đóng vai Thái Hậu cũng rất sáng suốt trong việc trị nước an dân nhờ thiền định và có tâm rất nhân hậu, nên được dân chúng tôn danh bà là Quan Âm. Trong Kinh Pháp Hoa, Xá Lợi Phất nói người nữ có 5 điều chướng ngại không thể thành Phật. Đức Phật xóa bỏ hoàn toàn cố chấp ấy bằng cách đưa ra hình ảnh long nữ thành Phật tức khắc, không cần qua quá trình tu học như Xá Lợi Phất. Đến đây thấy rõ mối liên hệ quan trọng giữa Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa nhờ Kinh Hoa Nghiêm giải thích làm sáng hơn. Hưu xã cho biết ai nhìn thấy bà thì dù đau khổ thế nào, phiền não cũng tan biến và trở thành quyến thuộc của bà. Từ đó đến thành Phật, họ không bao giờ thoái thất tâm bồ đề. Thiện Tài hỏi hưu xã làm gì mà có được công năng lớn mạnh và hiểu biết vượt hơn hải trang như vậy. Hưu xã cho biết rằng thấy được lực của bà là điều không đơn giản, nhưng Thiện Tài đã thấy được lực của hưu xã là đã phát tâm bồ đề rồi. Theo hưu xã, muốn thấy được lực của bà thì phải phát tâm vô thượng bồ đề và phải có Phật gia bị. Nhưng muốn phát tâm bồ đề cần có trực tâm, tức tâm tánh ngay thẳng, dịu hòa. Còn nhìn thấy nhị nguyên đối đãi nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, giỏi dở thì không thể nào thấy hưu xã. Kế tiếp, phải hướng toàn tâm cầu đạo vô thượng, không tiếc thân mạng và mang hạnh nguyện độ tận chúng sanh. Có như vậy, ta và hưu xã đồng hạnh, đồng nguyện, mới thấy nhau và trở thành pháp lữ của hưu xã. Thấy được 84.000 Bồ Tát đồng hành với Ngài, ta là quyến thuộc của Bồ Tát và Bồ Tát thành quyến thuộc với ta, nghĩa là hỗ tương bất nhị. Một người một hạnh nhân lên thành 84.000 hạnh lành, nên tất cả việc làm thế gian thực sự do bạn lữ của hưu xã làm. Và ngược lại, trong thế giới quan khác, tưởng rằng 84.000 Bồ Tát làm, nhưng sự thật là Hưu Xả làm. Hưu Xả nói rằng trong kiếp quá khứ, từ thời Phật Nhiên Đăng, Ngài đã phát tâm Bồ Đề, xuất gia làm tỳ kheo, làm tất cả việc công đức trong Pháp giới. Ý này được Phổ Hiền Bồ Tát nhắc trong Kinh Pháp Hoa, rằng trong căn lành với các đức Phật và được Phật hộ niệm. Kinh Hoa Nghiêm thì dạy rằng phải phát Bồ Đề tâm và được Phật hộ niệm. Vì vậy, thấy việc làm của Hưu Xả là hiểu được ý nghĩa Long Nữ thành Phật, không phải tự nhiên thành mà đã trải qua quá trình thân cận, cúng dường, thọ trì vô lượng Pháp Phật. Trên nền tảng xứng tánh thành Phật như vậy, Hưu Xả vượt hơn Hải Tràng Tỳ Kheo. Hưu Xả cho biết, từ khi phát tâm Bồ Đề, trải qua vô lượng kiếp quá khứ, Ngài đã thờ kính, cúng dường, tịnh tu phạm hạnh, thọ trì Pháp với 36 ức hằng hà sa Phật. Nghĩa là Ngài đã thành tựu viên mãn hạnh Bồ Tát, đạt quả vị vô thượng đẳng giác rồi. Vì thế, tuy bên ngoài mang thân người nữ, bên trong đã thành tựu Phật thân. Tinh thần Hoa Nghiêm dạy rằng không có hiện hữu nào của chúng sanh không phải là Phật. Hưu Xả còn cho biết trong quá trình tu vô lượng đạo Pháp với 36 ức hằng hà sa Phật, chư Phật phương Đông thường đến trụ xứ của Ngài mà thuyết Pháp và chư Phật chính phương khác cũng vậy. Không lúc nào Ngài không thấy Phật, không nghe Pháp. Nhân hạnh Bồ Tát mà Hưu Xả gieo trồng với 36 ức hằng hà sa Phật trong vô lượng kiếp và quả vị Phật mà Long Nữ thành tựu trong chớp mắt, tuy hai mà một, tuy một với nhiều không khác, thể hiện lý viên dung vô ngại của Pháp giới Hoa Nghiêm. Từ thế giới giải thoát của Hải Tràng đi ngược về cuộc đời để quan sát, thấy được những cái trước ta cho là tầm thường, nhưng nay biết đạo thấy quý. Dĩ như chưa có tri thức, không thể biết của báu phục tàng trong đất. Chưa ngộ đạo, chưa vào Pháp giới, thì tất cả vật đối với ta đều chướng ngại. Tuy nhiên, ngộ đạo rồi, cũng cùng một vật đó mà ta thấy đổi khác. Và thấy đổi khác được là biết chính ta đã thay đổi. Thật vậy, ngày trước còn là phàm phu, thì người nữ nguy hiểm. Nhưng ngộ đạo thì Hưu Xả dẫn ta thâm nhập Pháp giới. Hưu Xả trở thành thiện tri thức, không phải là người nữ tầm thường của trần thế. Thể hiện tinh thần cầu học, thiện tài tìm đến Hưu Xả Ưu Bà Di. Nơi ngài ở là khu vườn tên Phổ Trang Nghiêm, đúng với tên gọi, vườn ấy trang nghiêm, nhẹ nhàng, thanh thản, tươi mát. Trên đường hành đạo, đến nơi nào tôi cũng thường lưu tâm đến phong cảnh. Nếu cảnh sắc hữu tình làm chúng ta thấy vui, thanh thoát thì nên lui tới. Ở chùa có bậc chân tu hiền lành thì cảnh cũng dễ thương theo. Cảnh tùy thuộc người, nhìn cảnh của một quốc gia, một thành phố, một ngôi nhà, chúng ta biết được người chủ như thế nào. Điều này dễ hiểu. Thí dụ đến một quốc gia mà rác xả đầy đường là biết ngay rằng nước đó lạc hậu. Hoặc đến một quốc gia như Pháp có nhiều hoa viên, cho đến cột đèn, lan can, các nhà lầu, chỗ nào cũng nở hoa. Hoặc đến thành phố Nhật Bản rất sạch sẽ, ai mà không cảm tình. Nhìn thấy cảnh vườn nhà của Hưu Xả đẹp đẽ, thanh tịnh như vậy thì đoán được Ngài là người như thế nào. Cảnh đẹp có được là nhờ tâm hồn người chủ sống nơi đó chi phối, và cảnh đẹp cũng tác động lại cho khách tham quan. Học đạo, chúng ta nên tìm đến những nơi như vậy để lòng lắng yên. Tâm hồn Hưu Xả Ưu Bà Di cao quý, thanh thản, không rắc rối như các bà khác ở thế gian, nên thiện tài đến được. Đàn bà bình thường thì tham lam, ghét ganh, nhưng Hưu Xả nghĩa là bỏ hết. Tâm bà không vướng mắc buồn phiền, âm mưu, thủ đoạn mới có tên như vậy và có đủ tư cách làm Ưu Bà Di. Ưu Bà Di, tức nữ cận sự Tam Bảo, tuy chưa xuất gia nhưng gần kề với đức tính tốt của Tam Bảo là sáng suốt, bình đẳng, hòa hợp. Khi người đàn bà không sáng suốt thì hay nghĩ bậy, tin bậy, nói bậy, gần họ chắc chắn bị khổ lây. Trái lại, họ đã gần với Tam Bảo, tức gần với Phật nên sáng suốt, gần Pháp nên nhìn đúng sự thật và gần Tăng nên hòa hợp, đó là mẫu người tốt mới tạo được cảnh đẹp thanh tịnh ở nhân gian, có thể thân cận. Thiện tài thấy cảnh trang nghiêm và người sống với nhau đầy an vui, thể hiện hình ảnh Phật vào nhân gian. Cảnh nhân gian hạnh phúc, giải thoát thì biến thành chùa, nhưng chùa mà tranh chấp thì đó là địa ngục của trần gian. Điều này khiến tôi nhớ đến Hòa Thượng Trí Tịnh, nhắc cho tôi nghe lời nói của cụ Mai Thọ Truyền, rằng ở ngoài đời, cụ thấy người ít nóng nảy hơn các thầy ở chùa. Các thầy ngồi lần chuỗi trong hiền lành dạy, mà đụng chuyện giữ không ai bằng. Đó là điều quan trọng chúng ta phải thấy. Các sư nổi cơn giận hay liều mạng hơn người đời vì họ không bị ràng buộc bởi của cải gia đình, nên xem nhẹ sống chết, dễ bực tức, nổi nóng. Tôi có kinh nghiệm về việc ấy. Ở chùa, quanh năm nghe tiếng bản báo hiệu giờ tụng kinh, giờ ăn, giờ ngủ, không ai chọc phá chúng ta. Nhưng ra ngoài, gặp việc không như ý, phiền não cuồn cuộn nổi dậy ngay. Trong khi đó, người đời thường tiếp xúc với phiền não, họ trở thành quen hoặc chai lì, không phản ứng. Hay vì có kinh nghiệm nên họ biết cách khắc phục. Còn người tu không kinh nghiệm, bước đến thì bị kẹt chân, đưa tay thì bị kẹt tay. Theo Đại Thừa, chỉ cho chúng ta nhận rõ, ở chùa hay ở ngoài đời đều có người hiền, người dữ, người tốt, người xấu. Biết rõ để không bị mắc lừa kẻ xấu và học được với người tốt. Trên tinh thần ấy, bước chân vào đời hành đạo, thiện tài thấy được sự yên lành và tốt đẹp nào của hưu xã Ưu Bà Di thì học cái ấy. Hưu xã dạy thiện tài, tùy duyên làm đạo, không tham vọng. Người đời phải tính toán, lo nghĩ để tồn tại, nhưng hưu xã lại bảo thiện tài để cho mọi việc tự nhiên. Theo kinh nghiệm của hưu xã, việc xảy đến hay rời bỏ, chúng ta ghi nhận nó như vậy, không ham muốn, mong cầu. Hãy để cho sự vật tự nhiên, con người dễ thương nhờ tự nhiên, cảnh vật đẹp cũng nhờ tự nhiên. Hưu xã nghĩa là dẹp bỏ ý niệm gò ép người, gò ép cảnh đều bất lợi. Vì tư tưởng gò ép bị buộc lại sẽ nảy sinh tư tưởng bung ra, phản ứng lại. Như người mẹ có ý ép buộc con thì nó sanh phiền muộn và người mẹ cũng không vui được. Mẹ con lại có vấn đề. Hưu xã có nếp sống cao quý và người xung quanh tự bắt chước, tự theo, không bảo, không ép buộc. Thiện tài nhận thấy người đến với hưu xã được sống thoải mái, an lành, tạo thành một tập thể hòa hợp, thanh tịnh. Thể hiện đúng nghĩa một tổ chức Phật giáo không tổ chức, không có kỷ luật ràng buộc, mà mọi việc tự ổn. Tôi đã từng sống trong những tu viện mà mỗi người ý thức được việc của mình, tự vào khuôn khổ, không ai rầy, không ai thắc mắc, giận buồn. Nhờ cư xã không có ý thức khống chế người, không cố chấp, khó khăn, buồn phiền, người tự nguyện đến học. Tâm hồn hưu xã yên vui như vậy, tạo thành cảnh sắc sống đẹp tự nhiên, nhìn cảnh mà thiện tài cảm nhận được an vui. Tóm lại, ngay từ thời Phật tại thế, nhất là ở xã hội Ấn Độ, người phụ nữ bị đánh giá rất thấp và giới tu sĩ được đề cao tối đa. Vậy mà Đức Phật đã đưa ra tư tưởng bình đẳng tuyệt đối. Không coi trọng tu sĩ, không coi nhẹ phụ nữ, đó chính là tinh thần đặc sắc của Kinh Hoa Nghiêm. Và tinh thần tốt đẹp này cũng đã thể hiện rõ nét qua những hình ảnh phụ nữ lãnh đạo ở thế gian, cũng như nữ tu trong Phật giáo. Điều này lại một lần nữa chứng minh lời dạy của Đức Phật hoàn toàn đúng đắn và áp dụng tốt đẹp trong sinh hoạt thực tế đời thường, giúp cho mọi người thăng hoa bản thân và làm lợi ích cho xã hội. Hưu xã cho biết bà chỉ được một pháp duy nhất, ly ưu an ổn tràng, nghĩa là không tham vọng khống chế người, chỉ thanh thản sống theo nhân duyên. Ai nhìn thấy bà thì không thoái chuyển đạo vô thượng bồ đề. Phiền muộn không thể sanh khởi và an trụ giải thoát. Bà khuyên thiện tài nên tiếp tục tham vấn vị tiên nhân tên Tỳ Mục Cù Sa. Giai đoạn trước, thiện tài học với Hưu Xã Ưu Bà Di, tức tín đồ cùng đạo, và nay sang học với tiên nhân ngoại đạo.